Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, Chủ nhật ngày 10 tháng 5, gồm có
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Radio Tâm Ca,
và cuối cùng là lá thư Vatican.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức. Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta lúc 7 giờ sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 5. Ma quỷ muốn phá đổ giáo hội bởi sự ghen tị qua quyền bính và tiền bạc.
Sáng thứ Bảy tuần thứ Tư mùa Phục Sinh tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ kính nhớ Thánh Louis de Marillac. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nữ tu thuộc tu hội nữ tử bác ái Thánh Vinh Sơn đang phục vụ tại nhà trọ Thánh Marta và phòng khám nhi của Vatican. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào bài đọc 1 trích từ sách Công vụ Tông đồ, nói về người Do Thái ở Antioquia, lòng đầy ghen tức và nhục mạ Thánh Phaolô, chống lại những lời quả quyết của Thánh Nhân về Chúa Giêsu. Vì thế, họ đã sách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do Thái và những người thân hào trong thành, xúi dục họ ngược đãi Phaolô và Barnaba và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ. Đức Thánh Cha khẳng định, trong giáo hội luôn xảy ra điều này, đó là một mặt có Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội lớn lên, nhưng mặt khác có thần dữ tìm cách phá hủy giáo hội. Giáo hội luôn tiến bước, nhưng rồi kẻ thù đến và tìm cách phá hủy. Biết bao vất vả, biết bao vị tử đạo trong quá trình lớn lên này của giáo hội. Trong giáo hội luôn hiện diện cuộc chiến này. Một mặt lời Chúa làm cho giáo hội phát triển, nhưng đàn khác giáo hội lại bị bách hại. Tới đây Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. Trong việc phá hủy công cuộc loan báo tin mừng, ma quỷ dùng công cụ nào? Đức Thánh Cha trả lời, công cụ của ma quỷ đó là lòng ghen tị. Ma quỷ tức giận, luôn muốn phá hủy giáo hội. Ma quỷ xâm nhập vào thế giới với lòng ghen tị. Lòng ghen tị luôn đem lại cảm giác cay đắng. Giáo hội luôn lớn lên giữa những an ủi của Thiên Chúa và những bách hại của thế gian. Một giáo hội không có những khó khăn là một giáo hội đang thiếu một điều gì đó. Chúa Thánh Thần làm cho giáo hội hài hòa, còn thần dữ thì phá hủy. Điều này vẫn còn cho đến ngày hôm nay. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở là cần phải thận trọng trước tiền bạc và quyền bính thế gian. Đức Thánh Cha lấy ví dụ về sự kiện vào buổi sáng Phục Sinh. Sáng hôm đó, những người lính đã nhìn thấy chiến thắng của Chúa Kitô và đã đi đến gặp các thượng tế. Các thượng tế, những người có quyền thế, đã mua sự thật và sự thật bị đặt trong im lặng. Ngay trong buổi sáng Phục Sinh, chiến thắng của Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời nhắn nhủ các tín hữu. Trong khi loan báo tin mừng, chúng ta phải cẩn thận để đừng bao giờ đặt tin tưởng vào quyền bính trần thế và tiền tài. Niềm cậy trong phó thác của Kitô hữu là Chúa Giêsu và Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là men, là sức mạnh làm cho giáo hội phát triển trong bình an với sự nhẫn nhục vui mừng giữa niềm an ủi của Chúa và bách hại của thế gian. Viện Bảo tàng Vatican chuẩn bị mở cửa lại vào ngày 18 tháng 5.
Sau một tháng rưỡi đóng cửa để phòng ngừa sự lây lan của virus corona, ngày 18 tháng 5 tới đây, như các viện bảo tàng trên toàn nước Ý, Bảo tàng Viện Vatican cũng sẽ mở cửa lại. Trong thời gian qua, Bảo tàng Vatican đã tổ chức các tour ảo, nghĩa là các chuyến tham quan viện bảo tàng trên mạng Internet có hướng dẫn. Nhưng như Đức Cha Vecce Anzaga, Tổng Thư ký của Phủ Thống đốc Thành Vatican khẳng định, các tour tham quan trên mạng được tăng cường, nhưng chúng ta có nhu cầu rất lớn về thực tế, một nhu cầu tha thiết. Chúng ta đừng quên rằng người dân là những người làm cho bảo tàng sống động, và chỉ có trải nghiệm thực sự của bảo tàng làm cho con người sinh động. Kinh nghiệm ảo không bao giờ có thể thay thế thực tế, vì để thưởng thức nghệ thuật cần có đôi mắt và trái tim. Trong thời gian đóng cửa, vì ý thức rằng bảo vệ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, bảo tàng chỉ duy trì những hoạt động thiết yếu với khoảng 30 nhân viên làm việc mỗi ngày. Đây là một tỷ lệ rất thấp nếu so với con số toàn thể các nhân viên và cộng tác viên của bảo tàng, khoảng 1.000 người, bao gồm những người bảo vệ, các nhà sử học về nghệ thuật, nhân viên phục chế, nhân viên hành chính và các công ty dịch vụ khác nhau. Đức Cha Anzaga nói rằng thời gian đại dịch là những tháng im lặng, nhưng đối với những người đã muốn và vẫn muốn, trên trang web chính thức, chúng tôi cung cấp nhiều chuyến tham quan ảo bảo tàng, bao gồm cả nhà nguyện Sistine. Ngoài ra, một tài khoản Instagram chính thức Vatican Museums đã hoạt động được vài tháng. Tại đó, mỗi ngày chúng tôi trình bày một tác phẩm từ các bộ sưu tập của Tòa Thánh. Đức cha Anzaga cho biết, Bảo tàng Vatican đang chuẩn bị mở lại các sinh hoạt và giải thích rằng bảo tàng chỉ nhận khách tham quan đã đăng ký trước và phải đeo khẩu trang. Tại lối vào của bảo tàng sẽ có các máy đo thân nhiệt. Chắc chắn trong một thời gian dài, bảo tàng sẽ không thể đón các nhóm đông người. Các bề trên dòng tên ở châu Âu kêu gọi liên đới đạo đức và xã hội trong đại dịch.
Các bề trên thượng cấp của dòng tên châu Âu đã gửi một thông điệp tới các tổ chức liên minh châu Âu, yêu cầu cổ võ sự liên đới đạo đức và xã hội đích thực trong thời kỳ đại dịch. Thông điệp được ban hành vào ngày 8 tháng 5, nhân dịp kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai và 70 năm sau tuyên bố của Schuman. Thông điệp nhấn mạnh rằng, đại dịch virus corona đã củng cố nhận thức về mối liên hệ gắn kết tất cả các dân tộc ở Âu Châu, vượt trên chủ nghĩa cá nhân. Chính trong những thời điểm mà các nhà thờ trống rỗng, các bề trên thượng cấp của dòng tên châu Âu mời chính phủ của các quốc gia nơi họ sống tái khám phá lại nguồn cội Kitô giáo của họ, sự gần gũi giữa tất cả loài người. Đây là mối liên kết mà họ khám phá ra như nguồn lực thay đổi và liên đới. Trong vài tháng qua, đã có những lời kêu gọi liên đới với những người nghèo nhất, với tương lai của trái đất, với các dân tộc phía Nam và với những người tị nạn và di cư. Các tu sĩ dòng tên kêu gọi suy nghĩ lại về mô hình toàn cầu hóa hiện nay. Chúng ta không thể sống lành mạnh trên một hành tinh bị bệnh. May mắn là Liên hiệp châu Âu đã trở lại tình hình liên đới thực hành, bao gồm thách thức đối mặt với hậu quả kinh tế và các vấn đề xã hội của đại dịch. Điều này nhất thiết đòi hỏi phân phối lại ở mức nào đó tài sản của các nước giàu nhất cho các nước nghèo nhất. Tiếp đến, thông điệp xem xét lại tình hình của những người tị nạn và những người xin tị nạn ở châu Âu. Yêu cầu liên đới cũng phải được khẩn trương mở rộng cho họ, đặc biệt là những người bị giam cầm trong các trại tị nạn bên trong và tại các lối vào châu Âu. Thông điệp cũng yêu cầu các nước ở phía Bắc hủy bỏ nợ cho các nước nghèo nhất, tăng cường hợp tác phát triển và viện trợ nhân đạo, và chuyển hướng chi tiêu quân sự sang các dịch vụ y tế và xã hội. Cuộc khủng hoảng cũng là một cơ hội thiêng liêng để hoán cải. Dòng tên cũng bày tỏ hy vọng không trở lại sự bình thường như cũ, mà làm việc cho một sự thay đổi triệt để, lấy cảm hứng từ niềm tin sâu xa nhất của chúng ta. Giám mục Manila bác bỏ việc xưng tội online.
Việc giáo hội sử dụng Internet như phương tiện loan báo tin mừng trong thời gian đại dịch đã làm sống lại vấn đề xưng tội từ xa. Nhưng Đức Giám mục Giám quản Manila khẳng định rằng không bao giờ có thể thay thế việc xưng tội trực diện giữa linh mục và hối nhân bằng việc xưng tội online. Đức cha Broderick Papillo, giám quản tông tòa của Tổng giáo phận Manila, nói, Internet không bao giờ có thể thay thế việc xưng tội trực diện. Các nghi thức sám hối đòi hỏi một cuộc đối thoại cá nhân giữa các hối nhân và cha giải tội của họ. Đức cha giải thích với thông tấn công giáo của Hội đồng Giám mục Philippines rằng, đó không chỉ là một cuộc đối thoại giữa các cá nhân, mà còn là bảo vệ bí mật và sự chân thành của việc xưng tội. Theo Đức cha, các linh mục có thể đưa ra lời khuyên thiêng liêng cho hối nhân, nhưng bị cấm nghe xưng tội trực tuyến hoặc qua điện thoại. Trong thực tế, các biện pháp cách ly không chỉ ngăn cản các linh mục cử hành thánh lễ có giáo dân, mà còn ngưng cả việc xưng tội. Trong bối cảnh này, theo Đức cha, bí tích hòa giải rất quan trọng đối với tất cả các tín hữu và đặc biệt với một bệnh nhân đang cách ly, có thể được thay thế bằng một hành động thống hối chân thành. Qua đó, tội nhân có được sự tha thứ tội lỗi của mình trước khi nhận lời xá giải. Đức cha nói, sự thống hối chân thành luôn là một phần của truyền thống công giáo. Thiên Chúa luôn hiện diện với chúng ta ngay cả khi bí tích hòa giải không thể. Việc cấm giải tội online được Tổng giáo phận Manila xác định trong tài liệu công bố hôm thứ Tư vừa qua. Tài liệu cũng hướng dẫn chuẩn bị cho các giáo xứ khi các cử hành tôn giáo được phép mở lại. Các tòa giải tội đã được thiết kế lại để giữ khoảng cách an toàn, trong khi các linh mục phải đeo khẩu trang. Đức cha Papillo nói, nếu không thể thực hiện điều này, thì các linh mục có thể giải tội ở bên ngoài tòa giải tội với khoảng cách 1 mét giữa hối nhân và cha giải tội. Đức Hồng Y Sarah nói, thánh lễ không phải là một chương trình truyền hình.
Trước việc ngày càng nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp, đôi khi làm cho mọi người chỉ quan tâm đến tính chất trình diễn mà không chú trọng đến tính thánh thiêng của việc thờ phượng. Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích đã lên tiếng cảnh báo về điều này. Trong một bài viết được đăng trên web của Nhật báo Infolio ra ngày 8 tháng 5 vừa qua, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích một mặt nhìn nhận điều hữu ích trong việc quay thánh lễ trực tiếp trong đại dịch, nhưng mặt khác, Đức Hồng Y cũng đưa ra những lời nhắc nhở cho các tín hữu. Theo Đức Hồng Y Sara, việc nhiều thánh lễ được quay video trực tiếp có thể chỉ nhấn mạnh đến tính chất trình diễn và tìm kiếm cảm xúc con người. Đức Hồng Y cảnh báo cám dỗ có thể xảy đến, đó là tìm cách làm cho việc cử hành trở nên thân thiện và hấp dẫn, và làm cho phụng vụ trở thành một công cụ giáo dục hiệu quả và đem lại lợi nhuận. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, linh mục là một khí cụ để cho Thiên Chúa hiện diện, không được tìm kiếm thiện cảm của cộng đoàn bằng những thái độ cử chỉ như thể cộng đoàn là người đối thoại chính. Theo nghĩa này, sự cách ly xã hội làm cho linh mục cảm thấy mình bị thiếu giáo dân để nhận ra rằng cử hành thánh lễ vẫn được hướng đến Thiên Chúa Ba Ngôi. Vì thế, đây là dịp giúp cho các linh mục kinh nghiệm được tính chất thánh thiêng của việc thờ phượng. Đức Hồng Y nhấn mạnh, việc thờ phượng không nhằm mục đích thu hút khán giả với sự trợ giúp của máy quay, nhưng được dẫn dắt và hướng về Thiên Chúa. Do đó, thánh lễ được truyền hình trực tiếp về lâu về dài sẽ đi xa đến mức làm hại sức khỏe tâm linh. Linh mục thay vì nhìn vào Thiên Chúa thì lại nhìn vào một thần tượng, đó là máy quay phim. Cũng một cách như vậy, Đức Hồng Y nhấn mạnh thêm một điều cần chú ý, đó là tính hiệu quả được tạo ra từ việc sử dụng Internet thường được đánh giá dựa trên số lượng được xem. Việc thờ phượng thì xa lạ với giá trị này.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Là tôi của ngày hôm qua.
Trần Đình
và Trần Dung.
Chào mừng các bạn trở lại với chương trình Radio Tâm Ca của Vatican News tiếng Việt.
À Đình nè, có bao giờ mà Đình so sánh mình của bây giờ với Đình của 10 năm năm trước không?
Có chứ, thậm chí là so sánh của mình ngày hôm nay với ngày hôm qua luôn á.
Làm gì mà ghê vậy?
Tại vì là mỗi ngày xét mình 2 lần nhá. Nên biết lúc nào cũng quan sát mình xem ăn ở thế nào, có tạo khẩu nghiệp thì không nữa.
Ghê vậy. Mà hôm nay nha, có một bức thư gửi đến từ Biên Hòa, từ giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc đấy.
À Xuân Lộc hả? Xuân Lộc là giáo phận người theo đạo đông lắm á, mà giáo dân sốt sáng quá trời luôn.
Đình biết hôm nay là ngày gì không?
Hôm nay là ngày của mẹ thì phải.
Thật rất là trùng hợp nha. Bức thư gửi đến chương trình ngày hôm nay đúng vào ngày của mẹ. Ngày mà chúng ta dành sự tri ân, lòng tôn kính đến với tất cả những người là mẹ trên thế giới.
Vậy là bức thư này là bức thư trăn trở của một người vợ, của một người mẹ đúng không? Rồi, hóng nào.
Mình cùng đến với bức thư này nhé. Bức thư của chị Thừa Hương gửi về. Tôi có những nguyên tắc sống của riêng mình. Và tôi cũng từng tin rằng mình đúng. Tôi nghĩ là tôi đã dần trưởng thành để nhận ra rằng có rất nhiều điều, có rất nhiều người tôi đã tin lầm. Tôi có thể sai lầm, nhưng tất cả những ý tưởng và ước mơ của tuổi mới lớn là có thật. Ít nhất, tôi không muốn những người thân yêu của tôi bị tổn thương. Dù tôi có mệt mỏi, chán trường và có tồi tệ đến đâu đi chăng nữa, tôi cũng muốn những người tôi yêu được hạnh phúc.
Tôi là một cái gì đó lưng chừng, ở giữa trung thực và gian dối, ở giữa tốt và xấu, ở giữa trắng và đen. Nhưng thực sự là tôi không thích những điều xấu. Hồi còn nhỏ, tôi thấy nhiều người lúc nào cũng buồn rầu và vô cảm, còn một số người khác thì cau có và khó chịu. Tôi đã từng tự nhủ với mình rằng, mình sẽ không trở thành một người như thế. Đơn giản vì tôi không thích những người như vậy. Sống bên cạnh một người như thế thật là một cực hình.
Nhưng lúc này đây, tôi là một người mẹ, một người vợ. Trước những khó khăn của cuộc sống hiện tại, đối mặt với khủng hoảng sau đại dịch, hình như tôi cũng mang nơi mình cái khuôn mặt mà tôi đã từng ghét bỏ trước kia. Ở nhà suốt ngày trong căn nhà nhỏ ở Sài Gòn, tôi thấy nhớ thiên nhiên, nhớ mùi đồng lúa, nhớ hơi ấm tình người, nhớ những ngày còn ở quê.
Đúng rồi, thật ra khi ở trong nhà miết á, quanh quẩn ở trong nhà không người ta sẽ cảm thấy đời nó bí bốc lắm. Vì vậy nên muốn đi ra bên ngoài, muốn nhìn ngắm thiên nhiên, nhìn ngắm sông, nhìn ngắm biển, nhìn ngắm cây cối.
Cây nhìn mây nước nước phải không?
Được hét lên cái thật đã, bởi vì thấy đời nó bí bốc quá. Và chị ấy chia sẻ tiếp rằng, tôi sợ rằng tôi đã đánh mất chính mình. đánh mất cái cảm thức hạnh phúc chỉ vì tôi đang phải đối diện với quá nhiều khó khăn trước mắt. Vì kinh tế, hai vợ chồng tôi cũng dễ to tiếng với nhau, rồi tần suất cứ mỗi ngày một tăng. Vì phải lo tiền cho con cái học hành, đã có lúc tôi không giữ được cái đầu của mình bình tĩnh. Có những đêm tôi mất ngủ, chỉ vì không biết xoay sở thế nào để cả nhà sống trong những ngày tháng tiếp theo. Đúng là không dễ chút nào. Một người mẹ, một người vợ đang lo lắng cho kinh tế của gia đình, phải lo lắng từng bữa ăn.
Nhất là trong những cái ngày mà đại dịch như này nữa, mình không những lo lắng thì còn lo sợ nữa, đúng không?
Đúng rồi, cả về kinh tế rồi còn cả về tinh thần nữa.
Tôi đã mất thói quen khích lệ và suy nghĩ tích cực. Mà thật ra trước hoàn cảnh này, làm sao tôi có thể nghĩ tích cực được chứ? Tôi nhớ đến những việc tác ái mà mình đã làm trước đây, những lần mà lòng tôi cảm thấy hạnh phúc khi giúp người nghèo. Đi một vòng quanh khu xóm, tôi nhìn thấy những cảnh đời khó khăn hơn tôi. Tôi thấy những người vô gia cư đang phải khốn đốn giữa mùa dịch. Và cũng như những lần trước đây, tôi lại dúi cho bà cụ ở góc phố mấy đồng, dù chính tôi cũng đang rất khó khăn. Nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no.
Có một ông cụ nghèo ăn xin ở bên vệ đường, nhưng mà lúc nào cũng thấy vui vẻ. Thế người ta bảo là tại sao ông nghèo như thế mà ông cũng vẫn cứ vui? Ông bảo là tại vì tôi có cái gì đó tôi cũng cho người khác hết trơn à. Hỏi tại sao ông không có gì nhiều mà ông lại cho người khác? Bởi vì tôi thấy rằng người khác á còn khó khăn hơn tôi, thế là tôi giúp người ta và tôi cảm thấy vui thôi.
Mình cũng nhớ đến cái câu ca dao là lá lành đùm lá rách và lá rách ít đùm lá rách nhiều.
Đùm lá rách ít hơn.
Không, lá rách ít đùm lá rách tả tơi.
Rồi, chị ấy chia sẻ tiếp rằng đi bộ là một việc bác ái với chút tiền ít ỏi. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nhẹ lại. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn biết bao người. Tôi thấy mình cần phải sống với lòng biết ơn. Tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm, phải lo cho những người khốn khó hơn mình. Và lúc này, tôi thấy mình có thêm năng lượng, để tiếp tục chịu thương chịu khó, tiếp tục sống tích cực, tiếp tục động viên khích lệ chồng con vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Và rồi, tôi muốn học lại cách yêu cuộc sống. Tôi không muốn mình bị đóng lại trong buồn chán, trong lo âu và thất vọng. Vì nhiều khi tôi cố gắng, nói đúng ra là tôi gượng để sống vui. Nhưng nhiều lúc tôi thấy mệt.
Đúng rồi, gồng quá, thấy mệt lắm.
Mà chẳng ai thích mình trở nên cái điều gì đó mà mình không thật sự là cả, đúng không? Nhưng tôi dần nhận ra, tôi là một con người với đầy đủ niềm vui và nỗi buồn. Niềm vui ở trong tôi, và tôi sẽ không để chúng chết đi.
Ai đó sẽ mỉm cười với tôi, ai đó sẽ thông cảm với tôi, ai đó sẽ làm cho tôi vui cười. Hoặc tệ hơn, ai đó sẽ cố gắng lợi dụng tôi, ai đó có ác ý với tôi, ai đó sẽ làm cuộc đời tôi thêm khốn đốn. Nhưng tôi sẽ không để niềm vui và hy vọng trong tôi chết đi. Ít ra, tôi cũng sẽ trở thành niềm vui và hy vọng cho một ai đó, cho bà cụ ở cuối xóm, cho chồng và các con tôi. Một ai đó thật cụ thể, bằng những lời động viên thật cụ thể.
Lúc này đây, tôi nhớ đến Đức Mẹ. Đức Mẹ chắc chắn cũng rất là khó khăn và mệt mỏi với những ngày tháng phải trốn chạy, với cuộc sống nơi đất khách quê người. Nhưng mẹ vẫn trung thành và bền bỉ đồng hành cùng với người con của mình. Tôi thấy Thánh Giuse im lặng, còn chồng tôi thì những lúc mệt mỏi, chán nản hay tìm đến rượu bia để giải sầu, chẳng biết thinh lặng chút nào.
Cái này thì hơi bị đúng luôn á.
Nhưng nếu Đức Mẹ gặp phải hoàn cảnh của tôi thì chắc mẹ lại im lặng và ghi nhớ những điều ấy trong lòng. Không biết chị này chị có cảm ràm không ha?
Không biết có cảm ràm không, nhưng mà thật ra thì phụ nữ Việt Nam được cái tính rất là hay. Đó là chịu thương chịu khó rồi nhẫn nhịn á. Thử xem nha, chị có phải là người im lặng không nhá. Chị chia sẻ rằng tôi cũng hay có tính thủ dai. Có trả lời nè. Mỗi lần to tiếng với nhau là tôi lại lôi chuyện từ xa xưa, lôi những lỗi lầm của chồng tôi ra mà kể lể. Mà mỗi lần như thế, mặt tôi cũng đầy nhọ vì bị chồng phản pháo. Nhưng mà kệ, cuộc sống mà, thù dai nhưng mà yêu sâu. Kể tật xấu với nhau một hồi, lại pha vào mấy câu đùa hài hài một chút, thế là cũng yên. Rồi cả hai cùng phá ra cười. Mà thật ra khi mà kể đến đây á, mình mới nhớ là câu chuyện của cha xứ kia. Cha xứ nói rằng các ông chồng á, mà không nhớ tội của mình đúng không, để có một cách rất là tốt để nhớ được tội của mình, đó là về hỏi ngay các bà vợ, mà thậm chí rằng thử gây sự cãi nhau với bà ấy một chút là tự nhiên bà ấy sẽ lôi ra tất cả các tội từ xa xưa, nhớ hết lại, xong rồi đến đây xưng tội với cha.
Chỉ cần xưng lại những tội mà bà kể ra là quá đủ rồi phải không?
Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng mà theo mình á thì chắc là phải giảm bớt hơn một chút, tại vì thường là ở Việt Nam mình có cái câu là có bé xé ra to nữa mà, nên là thường là phải giảm bớt xuống một chút nữa.
Rồi chị thổ lộ tiếp như thế này này: đúng là khi yêu nhau chẳng thể tránh được những giây phút dỗi hờn, thậm chí dẫn đến tím mặt vì những khác biệt của nhau. Nhưng nếu yêu thật lòng thì cùng vực nhau đứng dậy. Mỗi lần hai vợ chồng to tiếng với nhau mà sau đó không có tiếng cười, thì hai đứa nhỏ lại chia nhau đến an ủi, hỏi han chúng tôi. Hai đứa còn làm công tác tư tưởng nữa chứ. Nhiều khi nghĩ lại mà cười một mình vì thấy hạnh phúc.
Quá hạnh phúc luôn ấy chứ, được hai đứa nhỏ nó là công tác tư tưởng, chắc là nó chia nhau quá.
Chia phiên.
Nó chia nhau, một đứa đến với bố, một đứa bên đến với mẹ.
Đúng là con cái là mối dây tình yêu giữa cha và mẹ.
Và chị chia sẻ tiếp rằng: tôi mong học được từ đức mẹ ơn trung thành và sống biết ơn. Và tôi sẽ mỉm cười với người khác chứ không chờ người khác mỉm cười với tôi. Đó mới chính là tôi của ngày xưa, là tôi của ngày hôm qua. Đó mới chính là tôi trong những giấc mơ. Và tôi mong rằng dịch bệnh sẽ qua mau, mong rằng mọi chuyện sẽ bình ổn, và mong rằng gia đình tôi sẽ lại sống trong tiếng cười.
Mẹ ơi xin ghé mắt nhìn xem nhân loại, con đau khổ ngày đêm khóc than, cảnh tang thương giữa cơn bệnh dịch, bởi vì đâu thế nhân khổ lụy. Mẹ ơi bao tiếng khóc lầm than đêm ngày, mẹ có thấu lòng dân xót xa vì chia ly cách ngăn đoàn tình, nguyện mẹ thương đỡ nâng chờ che. Khắp thế giới chìm trong bóng đêm dài, nguyện mẹ thương giơ tay xem đoạn con vẫn đang lầm than. Mẹ thương cho thế giới nhìn ra lỗi lầm và mau biết hồi tâm xưa sai. Mẹ luôn mong chúng con trở về nguồn yêu thương xóa tan khổ sầu. Mẹ thương cho ánh sáng bình minh chiếu rọi để nhân thế ngày đêm dõi theo, một ngày mai sáng tươi rạng ngời cùng chúng câu tán dương nương. Khắp thế giới chìm trong bóng đêm dài, nguyện mẹ thương giơ tay và nâng đỡ tội nhân gian chất cao đến vô tận. Đôi thương xem đoạn con vẫn đang lầm than.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Dâng Mẹ Lời Kinh, một sáng tác của hai nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ và Đinh Công Huỳnh, được trình bày bởi ca sĩ Mai Thiên Vân. Và đây là một bài hát mới được sáng tác gần đây của nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ. Nhạc sĩ đã gửi bài hát này về cho chương trình và chia sẻ rằng: anh em chúng con xin được đồng lòng hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho đại dịch corona đang hoành hành trên khắp thế giới.
Ồ, nhạc sĩ này sáng tác những bài mà mình rất là thích đó.
Bài gì vậy?
Như là Ca Vang Tình Yêu Chúa này, hay là Tình Con Dâng Chúa này. Đó.
Ừ, vậy là kiến thức âm nhạc của bạn này cũng cao đấy.
Còn nhiều bài lắm ạ. Nhưng mà nếu mà kể ra có mà đến sáng mai mới hết. Chương trình một lần nữa xin cảm ơn hai tác giả đã gửi bài hát với những lời ca rất hay và ý nghĩa.
Xin cảm ơn chị Thùy Hương đến từ giáo xứ Tân Mai, giáo phận Xuân Lộc đã gửi thư về cho chương trình.
Thật là trùng hợp bức thư gửi đến chương trình ngày hôm nay đúng vào ngày của mẹ, ngày mà chúng ta dành sự tri ân, lòng tôn kính đến với tất cả những người làm mẹ trên thế giới. Nuôi con buôn tảo bán tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. những khi trái nắng trở trời, con đau là mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chăm lo bát gạo đồng tiền nuôi con.
Và trong tháng hoa kính Đức Mẹ này, chúng ta tiếp tục xin mẹ đồng hành với chúng ta trên đường lữ hành.
Cầu chúc gia đình chị Thúy Hương và hai nhạc sĩ cùng quý vị thính giả được bình an và sớm vượt qua những khó khăn của đại dịch.
Và nếu các bạn có những tâm tư và nỗi niềm, những bức thư chưa một lần thổ lộ, xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email radiotamca@gmail.com
hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới
trong Radio Tâm Ca số tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Cuốn tiểu thuyết mới về Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16.
Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, một số báo chí đã nói tới cuốn tiểu sử mới của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 do ký giả Peter Sivan, người Đức, biên soạn trong 5 năm qua. Cuốn sách được xuất bản bằng tiếng Đức hôm thứ Hai mùng 4 tháng 5 vừa qua và ấn bản tiếng Anh sẽ được ấn hành ngày 17 tháng 1 năm nay. Cuốn tiểu sử dài 1.184 trang có tựa đề Đức Biển Đức 16, một cuộc sống. Theo dự kiến, ngoài ấn bản tiếng Anh như vừa nói, cũng sẽ có các ấn bản khác tại Ý, Pháp, Ba Lan, Tây Ban Nha. Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 sinh tại miền Bavaria, miền Nam nước Đức, làm giáo sư thần học tại nhiều đại học ở Đức, rồi được Đức Giáo hoàng John Paul II bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Munich và Freising năm 1977. 5 năm sau đó, Đức Hồng y Ratzinger được mời về Roma làm tổng trưởng bộ giáo lý đức tin. Ngày 19 tháng 4 năm 2005, ngài được bầu làm giáo hoàng. Tháng 2 năm 2013, ngài từ nhiệm và sống ẩn dật trong đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican. Ký giả Peter Sivan, năm nay 65 tuổi, đã từng thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn Đức Joseph Ratzinger, Biển Đức 16, và đã xuất bản thành sách. Các sách quốc tế này thuộc loại được bán chạy nhất. Ký giả này muốn đích thân đến gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng để trao tặng sách nhân dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 93 của ngài vào ngày 16 tháng 4 và kỷ niệm 15 năm ngài được bầu làm giáo hoàng ngày 19 tháng 4 sau đó. Nhưng vì đại dịch COVID-19, dự án này không thực hiện được nên ông đã gửi sách về Vatican cho Đức Biển Đức 16. Một bản tiếng Đức của cuốn tiểu sử này đã được gửi trước cho tạp chí trực tuyến LifeSite News ở Mỹ. Trong một bài giới thiệu cuốn sách mới, tạp chí này nhấn mạnh rằng Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 đã ví sự ưu thắng của hôn nhân đồng tính và phá thai trên thế giới hiện nay với quyền lực tinh thần của Ngụy Kitô, tức là Quỷ Vương. Đức Biển Đức 16 nói, cách đây 100 năm, mọi người đều cho là điều vô lý khi nói về hôn nhân đồng phái. Ngày nay, có ai chống đối hôn nhân đồng phái thì bị xã hội lên án và loại trừ. Cũng vậy, đối với phá thai và việc chế tạo con người trong phòng thí nghiệm. Xã hội ngày nay đưa ra một thứ kinh tinh kính chống Kitô giáo, và nếu người nào chống lại kinh tinh kính mới này thì bị xã hội lên án và tuyệt thông. Vì thế, điều dĩ nhiên là người ta sợ thứ quyền bính tinh thần ấy của Quỷ Vương. Do đó, cần phải có sự trợ lực của lời cầu nguyện để toàn thể giáo phận và giáo hội hoàn vũ có thể chống lại quyền lực đó. Trong phần phụ chương của cuốn tiểu sử, ký giả Sivan có đăng lại cuộc phỏng vấn cuối cùng với Đức Biển Đức hồi năm 2018. Trong đó, Đức Nguyên Giáo Hoàng nhận định rằng những đe dọa thực sự đối với giáo hội và sứ vụ Phêrô không đến từ bên trong Vatican như Vatilix, những vụ lấy trộm tài liệu mật của tòa thánh và phổ biến, nhưng đe dọa đó đến từ chế độ độc tài của những ý thức hệ duy nhân bản trên thế giới. Ai chống lại chế độ độc tài này có nghĩa là họ không được sự đồng thuận rộng lớn trong xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Biển Đức 16 đề cập đến Ngụy Kitô hay Quỷ Vương. Ngài nói, giáo hội công giáo dạy rằng trước khi Chúa Kitô tái lâm trong vinh quang, giáo hội sẽ trải qua thử thách cuối cùng làm rúng động đức tin của nhiều tín hữu. sự lừa đảo tột độ về tôn giáo là sự lừa đảo của quỷ vương, một thứ chủ thuyết ngụy cứu thế. Qua đó, con người tự tôn vinh mình thay vì Thiên Chúa và Đấng Cứu Thế đã nhập thể làm người. Đức Biển Đức 16 cũng nhắc lại rằng, Đấng Đáng Kính, Đức Tổng Giám mục Fulton Sheen, trong một bài giảng truyền thanh hồi năm 1947, đã mô tả ngụy Kitô hay quỷ vương như một nhà đại nhân đạo. Chúa chúng ta đã cảnh giác chúng ta rằng quỷ vương sẽ rất giống Ngài, đến độ nó đánh lừa được cả những người được tuyển chọn. Nó sẽ đội lốt nhà đại nhân đạo, nói về hòa bình, thịnh vượng và đời sống sung mãn. Không phải như phương thế dẫn chúng ta đến cùng Thiên Chúa, nhưng như những mục tiêu tự chúng. Nó sẽ viết những cuốn sách trình bày ý tưởng mới về Thiên Chúa để thích ứng với lối sống của dân chúng. Nó sẽ làm cho người ta tin vào chiêm tinh học để quy trách tội lỗi chúng ta cho các vì sao. Nó sẽ giải thích tội lỗi theo tâm lý như sự đè nén tính dục, làm cho người ta xấu hổ nếu những người khác bảo rằng họ không có cái nhìn cởi mở và tự do. Nó sẽ đồng hóa sự bao dung với thái độ dửng dưng đối với điều phải và điều trái. Một điểm khác trong cuốn tiểu sử Đức Biển Đức 16 cũng được giới báo chí đặc biệt chú ý là trong cuộc phỏng vấn dành cho ký giả Zivan hồi mùa thu năm 2018, cuộc phỏng vấn cuối cùng, Đức Nguyên Giáo Hoàng mạnh mẽ chống lại lập trường của những người trách cứ Ngài sau khi từ chức mà còn xen mình vào những cuộc tranh luận công khai. Ngài gọi đó là một sự xuyên tạc sự thật với ác ý, và Ngài nhận định rằng có những người muốn bóp nghẹt tiếng nói của Ngài. Những lời xuyên tạc đó phần lớn đến từ Đức. Ngài nói, tôi không muốn phân tích những lý do thực sự qua đó người ta muốn tiếng nói của tôi phải im bặt. Trong bối cảnh này, Đức Biển Đức 16 cũng chống lại những giải thích sai trái về việc Ngài từ chức, và Ngài lặp lại lý do đã từng nêu lên nhiều lần là vì tình trạng sức khỏe không để cho Ngài tiếp tục sứ mạng, đặc biệt trong đó có các cuộc tông du tại nước ngoài, như Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Brazil từ ngày 23 đến 28 tháng 7 cùng năm 2013. Thực tế là trong cuộc viếng thăm tại Mexico và Cuba trước đó, Ngài đã rất mệt mỏi rồi. Về tương quan với Đức Thánh Cha Francisco, Đức Nguyên Giáo Hoàng nói là Ngài cảm tạ Chúa vì sự quan tâm nồng nhiệt của Đức Giáo Hoàng Francisco đã cho Ngài thực hiện ý tưởng một Nguyên Giáo Hoàng, một Giáo Hoàng về hưu. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên sau khi Đức Francisco được bầu làm Giáo Hoàng hồi năm 2013, có một tình bạn đặc biệt giữa hai người. Một tình bạn không những tồn tại nhưng còn tăng trưởng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.